siren song. You rescued me. In your eyes I have found my way home. When the world outside falls, all I need is you. In your heart is where I'll stay. The strongest winds can tear me from you. With each passing breath, you consume my soul. I will sail through the eye of the storm, just to die in your arms.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngày hôm nay thì chúng tôi có một chương trình đặc biệt và phỏng vấn chú Đăng Trần. Lời đầu tiên, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến chú.
Vâng, chú chào Nhã Quyên và kính chào quý vị khán giả đài 1160 Sài Gòn Dallas. Đây là Đăng Trần, lâu lắm rồi mới trở lại đài của đài để hầu chuyện với quý vị và các bạn.
Dạ, cảm ơn chú đã trở lại với chương trình ngày hôm nay. Và chú ngày hôm nay, chú Đăng Trần cũng có thể chia sẻ với quý thính giả về tổ chức ACF Foundation. Xin mời chú có thể nói thêm ạ.
Vâng, ACF Foundation là một tổ chức thiện nguyện phi lợi nhuận được sự được đăng ký tại Hoa Kỳ với cái title là để được thật sự gọi là nó là một tổ chức từ thiện 501c3 của Hoa Kỳ, và đồng thời ACF Foundation cũng là một tổ chức từ thiện được đăng ký dưới luật pháp của Thái Lan. Cho nên ACF là một cơ quan chuyên giúp những người Việt tị nạn tại Thái Lan và giúp họ trong những cái trường hợp đặc biệt, như là hiện giờ là họ bị chính phủ Thái Lan, cảnh sát Thái Lan bắt nhốt họ trong cái trại tù di trú của Thái Lan. Thì từ năm 2018 cho đến nay, ACF Foundation đã đặc biệt quan tâm đến cái sự tự do của những người tị nạn ở Thái Lan đã bị nhốt trong trại tù, và chúng tôi đã phải dùng những cái phương pháp luật pháp của Thái Lan cho phép để có thể đóng tiền thế chân cho họ ra. Và đồng thời ACF Foundation cũng quan tâm đến những người tị nạn mà bị vào bệnh viện và không có đủ tiền để trả viện phí, cho nên ACF có thể giúp họ một phần nào trong cái vấn đề trả viện phí. Đó là hai cái chương trình mà cho đến nay, từ năm 2017 ACF được thành lập cho đến nay, đã quyết tâm làm những cái việc như vậy. Còn một tất cả những người tình nguyện đã dành thời giờ và công sức cũng như là về vấn đề tài chính giúp đỡ cho ACF đều 100% là dùng trong cái chương trình, hai cái chương trình đó. Vâng. Cái sơ lược về tổ chức ACF Foundation.
Cho Nhã Quyên hỏi chú ha. Đây là lần đầu tiên Nhã Quyên cũng không biết. Có thể ngoài kia có nhiều quý vị thính giả cũng đã nghe đến ACF Foundation, nhưng mà Nhã Quyên thì đây là lần đầu tiên Nhã Quyên nghe đến chương trình này. Tại vì chương trình này có liên quan tới PPSOS không? Tức là tại vì Nhã Quyên nhiều lần nghe anh Tường Thắng nói là có những tiền để giúp cho những người ở bên Thái Lan đó thưa chú. Thì đây có phải là có cái sự connection không? Tức là nhiều khi bên PPSOS nói là bên kia có những người đang cần giúp thì foundation của chú sẽ giúp đỡ cho những người bên đó thưa chú.
Không, cũng có cái sự hiểu lầm nhầm lẫn giữa tổ chức ACF Foundation và tổ chức của BPSOS. Thực sự ra BPSOS là một tổ chức rất lâu đời và họ có nhiều cái chương trình đặc biệt về trợ giúp người tị nạn ở Thái Lan, nhưng mà họ chuyên về vấn đề pháp lý hơn là vấn đề đời sống hàng ngày. Họ cũng quan tâm đến cái đời sống xã hội hàng ngày của người tị nạn ở bên Thái Lan. Chú Đen hồi xưa là cũng làm việc với tình nguyện viên cho tổ chức BPSOS một thời gian. Từ năm 2011 cho đến năm 2016 thì chú đã về lại Thái Lan và coi tình trạng của người tị nạn ở Thái Lan đến đâu. Thì chú mới biết là trong cái trường hợp mà 6 cái vấn đề nan giải, vấn đề đời sống hàng ngày của người tị nạn ở Thái Lan nó là nằm trong cái tổ chức của BPSOS thường làm, đó là vấn đề nhà tạm trú, nơi tạm trú cho người tị nạn, về vấn đề thực phẩm cho người tị nạn, healthcare cho người tị nạn, là về vấn đề sức khỏe cho người tị nạn, giáo dục cho người tị nạn, pháp lý cho người tị nạn và vấn đề định cư của người tị nạn. Thì BPSOS rất giỏi về vấn đề pháp lý vì BPSOS có một cái đội ngũ về luật sư ở bên BPSOS rất giỏi về vấn đề đó. Và có thể đưa những người đó qua. Khi mà chú về đi đến Thái Lan năm 2016 thì chú nhận thấy là bốn cái chương trình kia thì nó rất là hời hợt và yếu kém. Cho nên chú mới quyết định thành lập ACF Foundation để hỗ trợ đặc biệt cho bốn cái chương trình là tạm trú, thực phẩm, sức khỏe và education. Nhưng sau 2 năm làm việc ở bên BPS, ở bên Thái Lan đó, thì chú cảm thấy là có rất nhiều tổ chức khác rất quan tâm về vấn đề giáo dục và vấn đề thực phẩm. Cho nên chú chuyên trong một cái trường hợp đặc biệt là chú đi thăm viếng những người tị nạn bị nhốt ở trong trại tị nạn, trại IDC là trung tâm di trú của Thái Lan đó, thì họ vô vọng, tại vì khi mà bị bắt vào trong đó thì chỉ có hai cách được ra đó thôi, đó là được đi định cư ở nước thứ ba hoặc là trả về nguyên quán và về Việt Nam. Mà về Việt Nam thì con biết rồi, về Việt Nam thì Nhã Quyên biết là sẽ bị tù và bị chính phủ Việt Nam bắt nhốt, cho nên họ không muốn trở về Việt Nam, họ chịu đựng ở trong đó. Nhưng sau này khi chính phủ Thái Lan mở cửa để cho những người tị nạn được đóng tiền thế chân bêu ra, nhưng mà người tị nạn lấy tiền đâu mà bêu ra, 50.000 bạc là cũng tương đương với khoảng 1.600 đến 1.800 tùy theo giá thị trường currency lúc đó. Cho nên chú mới chuyển cái mục đích của ACF Foundation qua từ bốn cái chương trình đó, qua cái chương trình là chuyên về bảo lãnh người tị nạn ra khỏi đóng tiền thế chân và đi tìm người bảo lãnh cho cái người tị nạn đó ra khỏi trung tâm tù di trú của Thái Lan. Đó là cái chuyên ngành của tổ chức BPS, của ACF. Nhiều người cứ tưởng là ACF Foundation là một tổ chức cánh tay nối dài của BPSOS, là chú đã được nửa vòng trái đất phỏng vấn cách đây hơn một năm. Cũng chú đã giải thích rất rõ ràng về vấn đề đó. Mà cái post của cái chương trình đó, cái chương trình phỏng vấn nửa vòng trái đất của anh Henry Phạm đó là phỏng vấn chú, thì đã Eric Phạm, xin lỗi, thì đã được giải trình từ cái thời điểm đó cho đến nay. Và một lần nữa, ACF Foundation là một tổ chức độc lập, được thành lập và được sự chấp thuận, đăng ký chấp thuận của IRS, chính phủ, US Treasury Department của chính phủ Hoa Kỳ, và đồng thời được chấp thuận bởi chính phủ Thái Lan, được làm việc chính thức ở Thái Lan.
Dạ, chú thấy còn rất là nhiều người tị nạn đang sống ở Thái Lan phải không thưa chú? Và họ cần, có rất là nhiều người đang bị bắt ở những cái trại tù di trú không thưa chú? Số người khoảng bao
nhiêu? Thì hiện nay đó thì ở trại tù di trú từ năm 2018 cho đến nay, tổ chức ACF đã bảo lãnh ra hơn 82 người. Thì cái người cuối cùng, người Việt Nam mà còn kẹt lại ở trong trại tù di trú Thái Lan đó là anh Vũ Quốc Dũng. Anh Vũ Quốc Dũng bị kẹt trong đó 5 năm, nhưng mà anh không có quy chế tị nạn, cho nên anh không, sẽ không được đi đâu, và anh không có bà con, cô bác gì, thân nhân gì ở Thái Lan hết. Cho nên, và anh lại mang một cái chứng bệnh nan y là rất là khó sống, là cái đường tiểu của anh là phải đeo, cái bọc nước tiểu phải đeo bên ngoài. Cho nên anh đã quyết định về lại Việt Nam. Anh đã về Việt Nam hơn một tháng nay, thì anh đã bị đang bị nhốt ở Hóc Môn. Anh có nhờ một người liên lạc với chú để xin hỗ trợ, và không biết tại sao đến giờ thì anh cũng chưa liên lạc với gia đình của anh ở bên Việt Nam. Nhưng mà nói tóm lại thì người Việt Nam ở trong tị nạn mà bị bắt trong IDC là hầu như là được tổ chức của chú bảo lãnh ra hết rồi. Là tổng cộng từ năm 2017-18 cho đến nay là 82 người, hơn 82 người.
Mỗi lần mình bảo lãnh một người như vậy là tốn cái số tiền nhiều không thưa chú?
Thì khoảng chừng tính ra tiền Mỹ là khoảng chừng 1.700 đồng một người, là khoảng là 50.000 bạc Thái bạc. Thì tổng cộng số tiền như vậy đó là từ năm 2017 cho đến giờ là tổ chức ACS đã chi tiêu hơn 276.000 đồng, trong đó hơn 50% là chi cho vấn đề bảo lãnh 82 người đó ra. Và có những cái số tiền khác thì cái khoảng chừng 20% là chi cho tất cả những cái số tiền về medical assistance, là về healthcare cho những người tị nạn mà bị nằm bệnh viện mà không đủ tiền để trả cho viện phí đó. Thì ACF hỗ trợ họ để trả cái viện phí đó. Còn một phần nữa là do là mình giúp đỡ những người phụ nữ tị nạn ở Thái Lan đó, là học thêm về cái ngành nail. Năm 2019 chú đã gửi về một người, một cái chị training cho những cái người tị nạn cách làm nail để họ có thể kiếm sống.
Kiếm sống tại Thái Lan.
Kiếm sống tại Thái Lan. Nhưng mà chỉ làm chui thôi chứ không thể làm mặt nổi được. Làm chui ở đây có nghĩa là nếu mà bị cảnh sát Thái Lan truy lùng mà bắt được khi đang đang làm công việc là họ sẽ bị nhốt trong IDC. Vì thế cho nên họ phải cẩn thận, làm việc rất là khó khăn. Họ phải ra mà không có ai nhận họ, họ phải ra chợ ngồi đó làm chui, làm free cho những người mà muốn làm nail hay là làm gì đó. Thì sau đó thì họ cho tiền tiếp chứ không lấy tiền, không trả tiền. Mà nhiều khi tiền tiếp tiền nhiều hơn là cái tiền mà chị họ trả.
Quyên có rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà thời gian của chúng ta không có nhiều. Nhưng mà tại sao chú lại chọn cái nghề nail? Cái nghề nail bên đó, nếu mà qua Mỹ á, thì nếu cô chú train cái nghề cho người ta, cái nghề nail á, nếu mà họ được cái cơ hội qua bên Mỹ hay bên những cái nước khác á, thì có thể họ dùng cái nghề đó để họ kiếm sống. Nhưng mà cái nghề nail nếu mà dùng giúp cho họ để sống ở Thái Lan á, cái nghề này có sống được, có ok không thưa chú? Hay là mình có thể train một cái nghề khác?
Thì đối với phụ nữ người Việt Nam ở bên Thái Lan là cái nghề nail thì nó đơn giản mà nó nhẹ nhàng hơn, còn hơn là đi ra đi lượm những cái đồ người ta quăng ở trong thùng rác, như là rau cải để bỏ lại rồi lại đem đi bán. Thì cái đó là cái nghề nail thì nó đơn giản hơn, nó không phải mất chi phí tiền nhiều và cũng không có tốn nhiều sức lực, không phải đi sớm về trễ. Như nhà Quyên mà có dịp mà đi qua bên Thái Lan á, những người Việt Nam là đàn ông á, hoặc là đàn bà sáng sớm từ 4 giờ sáng phải ra khỏi nhà để đi vào những cái chợ, thì khi mà người ta nhóm chợ đó thì người ta cần những cái người lao động để bó những cái bó rau lại với nhau. Họ lựa những cái rau tốt họ bỏ lại, còn những rau xấu thì họ quăng vào thùng rác. Thì những người khác á, là đi lượm những rau xấu về, thứ nhất là về để dùng cho bữa cơm hàng ngày của họ, và đồng thời là còn một mớ nào đó thì họ lại bán lẻ lại cho những nhà nghèo khác của người Thái. Ừ. Họ kiếm đồng tiền để họ sinh sống. Đó là cái cách sinh nhai của người Việt tị nạn tại Thái Lan. Có những người tị nạn Thái Lan rất là giỏi, là đã có bằng cấp ở Việt Nam, đã có sự gọi là có cái kỹ năng tốt, thì họ qua họ làm những cái công việc tốt hơn. Còn đại đa số những người mà vùng sâu vùng xa, như là những người Hờ Mông hoặc là những người Mông Tây Nha, người ở vùng cao nguyên đó, thì họ không có những kỹ năng sống ở thành phố nhiều, cho nên mình cần phải tổ chức những cái chương trình gì đơn giản cho họ có thể dùng cái đôi tay của họ có thể giúp được. Thì chú nghĩ là cái ngành nail là dễ dàng cho phụ nữ người tị nạn nhất. Thì trong số 10 người được huấn nghệ năm 2019 đó, thì có vài người tới nay vẫn còn sử dụng cái nghề đó để sinh nhai hàng ngày. Nhưng mà chú không theo dõi họ nhiều về vấn đề đó nữa. Vì chú bận làm bên vấn đề thế chân cho những người tị nạn ra và những cái trường hợp về sức khỏe của những người tị nạn. Nhưng gần đây có một cái chị sinh con thiếu tháng, phải nằm bệnh viện hơn một tháng trời, thì số tiền lên tới gần 300.000 bạc. Bên Bangkok Refugee Center chỉ giúp họ được có 70.000 thôi. Và chú cũng đang kiếm cách để giúp họ thêm, để trả bớt cái số tiền viện phí còn lại là khoảng 270.000, 170.000 bạc nữa, là tương đương đến khoảng chừng cứ 50.000 bạc là 1.800 đi.
Dạ.
Thì 4 lần như vậy là khoảng 106.000 đô. Rất lớn cho nuôi một đứa bé trong tủ đợi cho đến khi nó đủ ngày đủ tháng để mới cho xuất viện.
Dạ. Được biết thì tin khẩn cấp mới đây là cảnh sát cũng đã phối hợp với an ninh di trú Thái truy lùng đến tận nơi tạm trú của những người tị nạn. Chú có thể cho biết tại sao người tị nạn lại bị bắt và bị nhốt tại những cái trung tâm di trú như vậy thưa chú?
Vâng, thì nhiều người không biết là ở Thái Lan đó là một cái nơi là gọi là cái haven cho những người tị nạn ở khắp nơi, như ở Afghanistan, người Ấn Độ, người China, người Bắc Hàn và cả người Việt Nam hoặc là người Campuchia cũng chạy qua Thái Lan tị nạn. Thái Lan là một cái nước rất là đặc biệt, cái địa hình của nó, cho nên nhiều nước trên thế giới, nhiều người dân trên thế giới bị đàn áp bởi chính phủ của họ. Người Myanmar cũng vậy, là Miến Điện phải chạy qua đó. Cho nên từ năm 1951, chính phủ Thái Lan không bao giờ ký cái hiệp định về bảo vệ người tị nạn của Liên Hiệp Quốc cả. Cái công ước người tị nạn năm 1951 và nghị định thư của công ước quốc tế này đó, chính phủ Thái Lan không chấp thuận, không ký với Liên Hiệp Quốc. Cho nên tất cả những người nào mà xâm nhập vào đất Thái hoặc là đến đất Thái đi du lịch mà ở hơn quá cái thời hạn của visa, là thường thường là 90 ngày, là đều nhập cư bất hợp pháp. Mà khi mà đã trở thành bất hợp pháp mà bị cảnh sát bắt là bỏ vào IDC, là trung tâm tạm trú, trung tâm di trú, trại tù, trung tâm di trú của Thái Lan, Bangkok, Thái Lan. Vì vậy cho nên chỉ có hai trường hợp là tòa lãnh sự hoặc là tòa đại sứ của cái nước, của cái người dân đó phải đến xin cho họ trở về nguyên quán, hoặc là người tị nạn được chính phủ của nước thứ ba chấp thuận đi tị nạn ở nước thứ ba thì người đó mới ra khỏi IDC. Nhưng từ năm 2018, sau khi cảnh sát và sở di trú Thái Lan, an ninh Thái Lan bố ráp và bắt hơn 30 người, trong đó có khoảng là 12 người phụ nữ và 10 người trẻ em, thì chính phủ Thái Lan mới thấy là tất cả những cái cơ quan thiện nguyện ở trên thế giới mới vận động chính phủ Thái Lan là phải cho phép bảo lãnh những người phụ nữ này ra khỏi Thái Lan, khỏi trại tù di trú để họ đoàn tụ với con của họ, để con của họ bị nhốt một nơi khác của cái cơ quan Children Protection Agency, là một cái cơ quan bảo vệ trẻ em ở Thái Lan, Bangkok, Thái Lan. Và các người phụ nữ này được bêu ra, trong đó là tổ chức của ACF đã bêu ra 11 chị phụ nữ và được đoàn tụ với các con của các người đó trở về. Thì từ đó nó có một cái chính phủ Thái Lan, Bangkok mới có một cái tiền lệ là cho phép những cái cơ quan thiện nguyện với sự bảo lãnh của một người Thái, phải có một người Thái bảo lãnh cái người tị nạn nó ra khỏi trung tâm tù di trú của Thái Lan. Mà khi ra khỏi tù rồi cũng chưa hết, cũng giống như những người tù ở khắp nơi trên thế giới mà bị treo án treo đó, khi hàng tháng cái người tị nạn này phải đến trung tâm di trú trình diện 2 tháng một lần để chấp hình và một lần để ký tên, một lần là ký tên, một lần để chụp hình là chứng nhận là người này là đang ở cái cư trú ở chỗ đó, để cho biết là người này có thể bị bắt trở lại bất cứ lúc nào nếu mà họ làm những cái gì hoặc là họ đi làm việc mà bị bắt thì họ vẫn có thể bị trở lại IDC lại. Đó là lý do tại sao vì chính phủ Thái Lan không ký cái công ước người tị nạn 1951 cho nên an ninh sở di trú của Thái Lan có quyền bắt họ và nhốt vào trong trung tâm di trú Thái Lan.
Cái điều kiện mà khi mà trong sinh hoạt trong tù di trú IDC như thế nào chứ? Rất là tệ phải không?
Thì như chú đã trình bày trước kia vài phút trước đó, cái đời sống bên ngoài Thái Lan đã cực khổ rồi, người dân Thái Lan cũng đã cực, phải không Nhã Quyên?
Dạ,
người dân
rồi.
Thái Lan cũng rất là khó khăn sống, thì người tị nạn còn khó khăn gấp 10 lần vì họ không được phép đi làm. Họ không được phép đi tới đi lui rộng rãi như người dân Thái Lan. Mà người dân Thái Lan lại còn có những cái sự hỗ trợ về tinh thần nữa. Về vật chất của bà con, cô bác, của người Việt tị nạn của mình đâu có ai. Chỉ là một cái nhóm người tị nạn ở chung với nhau, ở tạm trú với nhau, là hỗ trợ lẫn nhau. Và do những cái cơ quan như ACF Foundation giúp họ, hoặc là những cái cơ quan bạn khác của trên thế giới tới giúp họ về vấn đề đời sống hàng ngày. Thì cái đời sống ở bên ngoài đã khó khăn thì đời sống ở trong tù nó lại càng gấp bội lần khó khăn hơn nữa. Lấy thí dụ một cái điển hình là thức ăn á, ở người trong tù á, thì cũng giống như là đã thường nói rồi, là thức ăn bình thường bên ngoài đã khó khăn rồi, trong tù lại khó khăn, là thiếu thốn cỡ chừng nào nữa. Chỉ có rau thôi, rau luộc và muối thôi, chứ không có thịt cá gì cả. Mà may còn có cơm để vừa đủ để dằn bụng. Còn cái chỗ ngủ á, thì một cái phòng như vậy đó, nó khoảng chừng 700 mét vuông, là khoảng 2.001 square feet á. Thì có khoảng chừng 150 đến 180 người ở chung một cái phòng như vậy.
Wow, rất là như cá, xếp lớp.
Thì nếu mà chú gửi cái hình mà chụp được ở bên trong trại tù cho cháu coi thì cháu sẽ thấy là nó còn chật hơn cả cá mòi nữa.
Họ cho mình vào chụp hình hả chú?
Không, chụp lén thôi.
Wow.
Thì có người chụp lén gửi cho chú thôi.
Dạ, dạ. Thì đương nhiên có những cái cảnh họ không cho, nhưng mà vẫn có những tấm hình giống như là cái chỗ tòa án của Lý, không hiểu sao cũng có người chụp được họ đã bịt Lý. Dạ.
Thì ở trong tù thì có cái thời suy nghĩ thì 180 người, cái hơi thở của người này sẽ là cái hơi thở của người này sẽ là cái đời sống của người khác. Thì một người bệnh là cả tàu sẽ bị bệnh. Thì 180 ngày đó thì 360 ngày đều có 360 cái bệnh tật ở trong đó cả. Tinh thần của họ rất là khó chịu, rất là hoang mang. Cách đây khoảng một tháng, chú đã bêu ra bảo lãnh một em bé 18 tuổi. Em đi với mẹ qua bên Thái Lan tị nạn. Năm em có 17 tuổi, chưa tròn 17 tuổi, gần 17 tuổi thôi. Thì đúng một năm sau khi em vừa tròn 18 tuổi là trở thành người lớn ở Thái Lan, là em tự động bị cảnh sát Thái Lan tới áp giải đi vào IDC. Thì chú và vị mục sư người Thái ở bên phải làm giấy tờ để bảo lãnh em ra. Nhưng mà vì trong cái thời gian đó, hình như là cách đây một tháng hay tháng rưỡi đó, thì Thái Lan nó có một cái lễ lộc gì đó, nó mất 2 ngày không làm việc. Cho nên em phải kẹt ở trong đó 2 tuần. Em ra cái mặt của em bé 18 tuổi này rất là hoang mang. Mục sư Thon Chai chụp cái tấm hình của em cho gửi cho chú. Chú nhìn cái tấm hình chú gọi là không cầm được.
Dạ vâng, nói đến những người tị nạn, còn rất là nhiều người tị nạn ở Thái Lan. Và như chú nói hồi nãy, hội ACF Foundation cũng đã trả tiền đó, gọi tiền gì nhỉ? Xin lỗi chú, cái
tiền
thế chân để cho họ ra khỏi cái tù di trú là được 82 người. Nhưng mà đương nhiên vẫn còn một số người ở đây và cũng cần rất là nhiều quý vị giúp đỡ. Nếu mà mình muốn đóng góp cho tổ chức ACF thì đóng góp như thế nào thưa chú?
Vâng, thì ngày đêm Noel trước khi chú và trả lời nhà khuyên về vấn đề sự đóng góp của quý vị khán giả cũng như các mạnh thường quân khắp nơi, thì chú thông báo cho mọi người biết là đêm lễ tạ ơn là ngày 23, bên này là ngày 24 buổi trưa, ngày 24 ở bên Thái Lan tháng 11, là ở bên Thái Lan đã thông báo cho chú lúc 10 giờ đêm ở bên này ngày 23 là chú đang là đêm tạ lễ tạ ơn Thanksgiving đó, thì cảnh sát đã đột nhập vào khoảng chừng 15 căn nhà tạm trú của người tị nạn và bắt giữ 11 người tị nạn. Nhưng mà kỳ này họ tốt hơn là họ không bắt các phụ nữ, họ chỉ bắt đàn ông thôi. Thì mục sư Pon Chai đã gửi cho chú danh sách 11 người bị bắt ở trong cái vùng của mục sư. Thì trước đó khoảng chừng 4 ngày, một tuần, thì 4 người thanh niên đang làm việc ở cái chỗ mà xây dựng đó thì cũng bị bắt ở đó. Là tổng cộng hiện nay là trong tay chú là có 15 người đang bị bắt. Đó là ở cái khu vực Benzai. Benzai là khu vực người tị nạn trú ngụ rải rác rất là đông, 1.000 người ở đó. Còn ở cái khu vực khác là khu vực Nunberry đó. Khu vực Nunberry thì cũng có người Việt tị nạn cũng khá đông. Thì ở đó hiện giờ là có 8 xe cảnh sát lúc 6 giờ chiều, chiều nay ở bên Thái Lan đó, là họ đậu ở đó và canh chừng, sắp sửa bố ráp và bắt những người tị nạn nữa. Thì đến gần 10 giờ đêm thì 8 xe cảnh sát đó rút lại thì về, nhưng những người tị nạn Việt Nam đã liên hệ với nhau và đã chạy tán loạn, tản mạn khắp nơi trốn tránh để đừng bị trách bị bắt. Thì hiện nay đó là cơ quan ACF Foundation cần sự hỗ trợ của tất cả các vị mạnh thường quân, những người có lòng và những người tị nạn còn sót lại hoặc là mới qua ở trại ở bên Thái Lan, là cần chưa biết là tổng cộng bao nhiêu người sẽ bị bắt trong ngày hôm nay và ngày mai cuối tuần, mà không biết được là đến khi nào cái bố ráp đó sẽ ngưng. Nhưng mà trước mắt là chúng ta đã có 15 người tị nạn, mà để bảo lãnh 15 người tị nạn đó ra là chúng ta cần một cái số tiền, ACF cần một số tiền là cứ 50.000 bạc là cho một người, cho 15 người là 750.000 bạc. Mà 750.000 bạc mà hiện giờ mà đổi ra cái số tiền tỷ lệ của Thái đó, của Thái qua Mỹ đó, 750.000 đó là khoảng chừng 21.186 đồng tiền US dollar. Thì chú cảm ơn chị Thu Nga, ban giám đốc của đài Sài Gòn Radio 1160, cũng như cảm ơn Nhã Quyên đã nhanh chóng cho chú lên đài để kêu gọi đồng bào của chúng ta ở Dallas cũng như ở khắp nơi trên thế giới. Nếu mà có thể được về vấn đề tài chính, mỗi người 5 đồng, 10 đồng, 100 đồng hay bao nhiêu cũng được, gửi về cho quỹ thiện nguyện của ACF Foundation, là có thể gieo về cái số là donate acf.org thì để giúp cho cái quỹ thế chân này có được sự dồi dào về vấn đề tiền bạc để bail các em này ra. Trước khi mà bail các em này ra là ACF cũng phải đóng một cái số tiền cho mỗi người là 4.000 bạc, là khoảng hơn 100 đô để ra tòa, đóng tiền tòa trước khi vào trung tâm di trú. Thì chưa tính đến cái tiền đó thì là đã là khoảng 25.000 đó. Từ 21 cho đến 25.000, đó là chỉ tính trên cái số người hiện nay là bị bắt ở sở di trú. Còn mình cầu nguyện từ nay cho đến cuối tháng là chính phủ, cảnh sát Thái Lan và sở di trú Thái Lan ngưng cái chiến dịch bố ráp này để cho người tị nạn của chúng ta được sống yên ổn ở bên Thái Lan đợi ngày đi định cư.
Yeah.
Thì một lần nữa chú kêu gọi các bạn của chúng tôi ở Dallas, ở Fort Worth và đồng thời các mạnh thường quân ở khắp nơi trên thế giới có thể đóng góp về cái quỹ của acffoundation.org bằng cách là gieo về địa chỉ là donate@acffoundation.org. Nếu mà quý vị nào không viết được cái số đó thì có thể liên hệ với chúng tôi qua Facebook của ACF Foundation. Thì trên Facebook Foundation đó có cái donate button trên đó. Chúng tôi rất cảm tạ ban giám đốc của đài Sài Gòn Dallas 1160 đã nhanh chóng cho chúng tôi lên đài để kêu gọi đồng bào các bạn hỗ trợ cho chúng tôi một tay.
Có một số người hay hỏi khi mà chúng tôi donate tiền cho những cái quỹ gọi là non-profit organization.
Yeah.
Ví dụ chúng tôi muốn khai thuế thì bên ACF Foundation có giống như mình gửi cho họ một cái tờ giấy để họ có thể khai thuế.
Vâng, thì tất cả những mạnh thường quân, những người donor đều được nhận cái số cái lá thư. Lá thư đó là chứng minh để khai thuế.
Yeah.
Được trừ thuế vì ACF Foundation là một tổ chức được đăng ký dưới sự chấp thuận của IRS đồng thời là của US Treasury Department.
Yeah.
Và đồng thời những người tị nạn nào mà những người Việt nào mà sống ở Thái Lan,
yeah,
chính thức sống ở Thái Lan vẫn có thể donate cho ACFF ở Thái Lan.
Yeah.
Thì cũng được khai thuế ở bên Thái Lan. Dạ.
Yeah. Yeah. Vâng, cảm ơn chú Đăng Trần rất là nhiều đã lên chương trình ngày hôm nay và chia sẻ những cái tâm tình của chú và những cái công việc của chú cũng đã làm với hội ACF Foundation. Nhã Quyên sẽ post cái chương trình này trên website của đài là saigondallasradio.com và có cái email, nếu mà quý vị nghe không rõ thì quý vị có thể vào website của saigondallasradio.com để quý vị coi cái email và quý vị có thể gieo tiền đến cho ACF Foundation để giúp đỡ cho những người còn sống tại Thái Lan và họ gặp rất là nhiều khó khăn. 15 người này và còn rất là nhiều người nữa hiện đang chạy khỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Tuy là cái cuộc sống của họ rất là khổ cực nhưng mà họ cũng không còn cách nào khác. Và nếu mà chúng ta trong mùa lễ tạ ơn và sắp tới là mùa Christmas, chúng ta cũng chia sẻ với những cái đời đang gặp khó khăn tại Thái Lan. Cảm ơn chú và kính chúc chú và gia đình thật là bình an thưa chú. Xin mời chú.
Vâng, thì cho chú gửi lời cảm ơn Nhã Quyên và quý vị khán thính giả ở đài Radio Sài Gòn Dallas. Và một lần nữa, ban quản trị của ACF là những người không chỉ là tình nguyện viên mà thôi, mà còn là những người tài trợ, tài chính rất là mạnh cho quỹ ACF Foundation. Tất cả những cái sự đóng góp của quý vị là hoàn toàn 100% được đưa vào vào tất cả những cái charity chứ không sử dụng cho về vấn đề hành chánh. Vấn đề hành chánh chúng tôi có một cái quỹ riêng của các anh em tình nguyện viên đóng góp vào trong đó. Vâng.
Dạ cảm ơn chú.
Xin cảm ơn quý vị.
Dạ.
Like a siren. song. You rescued me. In your eyes I have found my way home. When the world outside falls, all I need is you. In your heart is where I'll stay. The strongest winds can tear me from you. With each passing breath, you consume my soul. I will sail through the eye of the storm just to die in your arms. Just to die in.